Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ tư của tuần thứ 33 thường niên. Và trong bài phúc âm này, cái câu đầu tiên á, thì Thánh Luca thuật lại là khi ấy Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa. Tại sao? Tại vì lúc bây giờ Ngài đang gần đến Jerusalem rồi, mà dân túng lại cứ tưởng là nước Thiên Chúa sắp xuất hiện trong giây lát, thì họ vẫn cứ tưởng là Chúa Giêsu sẽ đến lập cái vương quốc của Thiên Chúa. Nhưng mà vương quốc của Thiên Chúa đây là theo kiểu của họ chứ không phải theo kiểu của Thiên Chúa. Vương quốc của Thiên Chúa đây có nghĩa là vương quốc của Israel, đó, giải thoát dân tộc dân Do Thái để lập vương quốc của Thiên Chúa ở nơi dân tộc của họ. Họ thì họ cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà Chúa dùng một cái dụ ngôn để dạy cho họ biết được là Thiên Chúa như thế nào. Chúa nói là có người quý tộc kia đi phương xa để được phong phiêng rồi trở về. Đấy, cái người quý tộc kia đi phương xa đây là ai? Là chính Chúa Kitô đấy. Để được phong vương có nghĩa là này, để làm vua, để làm vua, để làm vua. Vậy nhưng mà dân Do Thái không muốn Chúa làm vua. Rõ ràng trong bài dụ ngôn này Chúa nói là nhưng các người dân của ông ghét ông. Người dân của ông ở đây là ai? Là chính dân Do Thái đấy. Sai người đi theo mà rằng chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi. Bởi vì sao vậy? Chúng ta thấy rõ không? Là khi mà Phi-la-tô muốn tha Chúa gì, ông ấy nói là vậy thì ta giết vua các ngươi sao? Thì họ nói sao mà tôi không có vua nào khác ngoài Caesar. Mà trong khi họ đang muốn lật đổ Caesar để được giải thoát khỏi ách gọi là đô hộ của đế quốc Roma, mà bây giờ họ sẵn sàng tôn Caesar làm vua của họ thay vì Chúa Kitô. Họ tôi chúng tôi không muốn ông ấy làm vua của chúng tôi. Nhưng mà dầu sao nữa, dù muốn hay không, việc của Chúa là phải thành. Bởi thế nên Chúa cũng được phong vương. Phong vương ở chỗ nào? Ở chỗ ngai của Ngài trên thập giá đó. Chính họ phong vương cho Ngài. Chính Phi-la-tô phong vương cho Ngài. Giê-xu Nazareth, vua dân Do Thái, đó là chữ Inri ở trên đầu của Chúa Giê-xu ở trên cây thánh giá đấy. Inri, Giê-xu Nazareth, vua dân Do Thái. Chúa được phong vương rõ ràng. Mà chính họ làm cho Chúa được phong vương. Và cái vị phong vương của Chúa đây chính là Phi-la-tô. Vua chúng tôi, rõ ràng là Phi-la-tô nói là vua dân Do Thái mà, thì có phải là vua chúng tôi không? Phải chứ không phải. Thế sau khi được phong vương rồi đó, thì ông trở về gọi các đầy tớ mà ông đã trao cho tiền bạc hồi xưa đó, thì tùy theo mỗi người đó, để xem họ làm lợi bao nhiêu. Thì bây giờ tới cái phần này thì em xin đặt 4 cái vấn đề như thế này. Vấn đề thứ nhất là chúng ta biết được chúng ta được Chúa giao cho bao nhiêu nén không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là tại sao cái người mà không làm hại gì cho Chúa cả, trả về cho Chúa nguyên vẹn như vậy mà lại bị phạt đời đời là cái gì? Sao Chúa dữ quá vậy? Chúa không công bằng à? Người ta đâu làm hại gì Chúa đâu mà Chúa phạt khủng khiếp như vậy. Rồi cái thứ ba là gửi bạc của ta vào ngân hàng đây có nghĩa là gì? Sao ngươi không gửi bạc của ta vào ngân hàng? Để rồi khi ta trở về ta có thể lấy cả vốn lẫn lời có nghĩa là gì? Đấy là thứ ba. Thứ bốn là ai có sẽ được cho thêm. Ủa sao kỳ vậy? Cái người không có mới cần cho, sao người có rồi còn cho thêm? À, còn ai không có thì sẽ lấy đi cả cái nó đang có nữa. Đấy rồi, đó là bốn vấn đề em đặt ra. Thì vấn đề thứ nhất, canh các chị, là cái gì? Là chúng ta biết được Chúa trao cho ta bao nhiêu nén bạc không? Có ai biết được 10 nén hay là 5 nén hay là 1 nén như trong bài phụ âm này nè?
Nửa nén.
Muốn được bao nhiêu thì được, muốn được bao nhiêu được, chúng ta không biết đâu. Nhưng mà có cái này chúng ta biết được này. Cái này chúng ta biết được là chúng ta căn cứ vào bài phụ âm này, thế mà trao cho 10 nén phải sinh ra 10 nén đúng không ạ? 5 nén phải sinh ra 5 nén đúng không? Còn cái người 1 nén ấy, thì đáng lẽ sinh ra 1 nén cũng được rồi. Chứ đâu cần gì phải sinh ra 10 nén hay là 5 nén như hai cái người trước đâu, phải không? Vậy thì chúng ta biết được Chúa trao chúng ta bao nhiêu nén ngay lập tức. Ở chỗ nào? Chúng ta cứ hết sức, làm hết sức. Chúng ta chẳng cần Chúa biết được Chúa trao chúng ta bao nhiêu nén hết. Chúng ta cứ hết sức chúng ta làm trong tất cả mọi sự. Đây là trả về cho Chúa đủ 100%. Các anh các chị nghĩ có đúng không? Có phải không cơ? Em nghĩ vậy, mình không cần biết là Chúa giao cho con bao nhiêu hết. Nhưng mà cái gì cũng vậy, con cố gắng hết sức con. Thế xong rồi có phải là sinh gấp trăm không? Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, tại sao cái người mà trả về cho Chúa nguyên vẹn những gì mà Chúa trao cho họ mà họ bị phạt đời đời như vậy? Hư đi đấy nhá, cái người chị ơi, hư đi đấy chứ không phải là chuyện thường đâu. Khủng khiếp như vậy đấy, hư đi luôn. Thì tại sao mà Chúa phạt khủng khiếp như thế? Theo em, cái việc làm á là cái hình thức bề ngoài thôi. Nhưng mà cái tâm thức của họ đó là cái đáng phạt đời đời thật. Bởi vì sao? Họ cho mình họ là Chúa. Họ muốn làm chủ, chứ không muốn làm đời tớ, chứ không muốn phụng sự Chúa. Thấy không? Đấy, ngay cái đó là kiêu ngạo. Bởi vì sao vậy? Họ khi mà họ mà làm sinh sôi nảy nở nén bạc của ông vua trao cho đó, thì ông vua được hưởng, họ chẳng được hưởng gì hết. Do đó nên họ không có làm. Đó, cái gì mà có lợi cho họ cơ họ mới làm. Có nghĩa là họ làm chủ, họ làm Chúa, chứ không muốn ai làm Chúa của họ hết á, không muốn phục sự ai hết á. À, chúng ta thấy như vậy có đáng phạt không? Như vậy là kiêu ngạo đúng không? Như vậy cho mình là Chúa đúng không? Và không có Chúa nào khác hết ngoài mình tôi. Tôi không có phục sự ai hết á, tôi không có làm đầy tớ cho ai hết á. Không có ai được lợi gì hết á. Tôi đây này, ngon như vậy đó. Thì như vậy chúng ta nghĩ là cái người đó được thưởng là đáng phạt. Đấy, rõ ràng đáng phạt rồi còn gì nữa. Vua phán rằng, hỡi đầy tớ bất lương, ta cứ lời ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người hà khắc, lấy cái ta không gửi, gặt cái ta không gieo. Sao ngươi không gửi bạc ta ở ngân hàng, để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời. Đấy là sang cái chi tiết thứ ba. Vấn đề thứ ba, đó là, vậy thì gửi vào ngân hàng đây có nghĩa là gì ạ? Các anh các chị nghĩ xem, gửi vào ngân hàng đây có nghĩa là gì? Chú quý nói gì đây? Thì chúng ta phải liên hệ với cái thái độ của cái người này, cái tâm thức của cái người này. Người này là muốn làm vua, người này là muốn làm chúa, không muốn phục vụ ai hết. Vậy thế nên không có chịu khó mà sinh sôi nảy nở cái những cái gì mà được trao cho. Vậy thế đem chôn. Nhưng mà tất cả những gì Chúa trao cho chúng ta, Chúa ban cho chúng ta, dù là nhỏ mọn mấy, dù là về vật chất hay là tinh thần, đều là những gì Chúa muốn làm sinh sôi này nở. Có nghĩa là muốn nó trở thành những cái phương tiện để phục vụ người khác, để share với người khác, chứ không phải chỉ có một mình hưởng thụ cái đó thôi. Tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta đều là để chia sẻ, chứ không phải để hưởng thụ một mình. Bởi thế nên, nếu chúng ta mà muốn theo tự nhiên, thì chúng ta sẽ không có thể làm được điều đó. Bởi vì sao? Chúng ta muốn hưởng thụ, chứ chúng ta muốn phục vụ, không muốn chia sẻ. Cái tính vị kỷ chúng ta có sẵn như vậy rồi. Vậy bây giờ gửi nén bạc vào ngân hàng có nghĩa là gì? Có nghĩa là sống đức tin. Bởi vì cái chúng ta không muốn chúng ta làm, thì khi mà chúng ta làm cái chúng ta muốn, thì cái việc của nó có công trước mặt Chúa. Và như vậy nó sinh lợi rồi. Là việc chúng ta làm, chúng ta không cảm thấy thích thú gì hết, chúng ta không cảm thấy vui gì hết, chúng ta không cảm thấy gì hết á, là vì đức tin mà. Nhưng mà chúng ta cứ làm, thì đấy chính cái việc chúng ta làm đó là cái việc làm sinh lợi. Chúng ta thấy không? Chẳng hạn như bây giờ, chúng ta khi bảo đọc kinh khô khan quá, cứ chia trí thôi, bỏ, chẳng thèm đọc nữa. Đọc cho ra, đọc chứ, đọc chia trí quá như vậy, đọc làm gì? Nhưng mà thật sự là nếu chúng ta cứ đọc, vì Chúa chúng ta đọc, nhất định kiên trì nào, còn không chúng ta rơi vào cạm bẫy của Satan. Nó dùng cái lập luận đó để chúng ta bỏ. Cái gì cũng nếu mà không được hoàn toàn như ý mình đó là không làm, thì tất nhiên chúng ta sẽ chẳng làm được gì hết. Vậy thì bây giờ chúng ta không dám sáng tác bởi vì chúng ta chưa thành hải linh. Chúng ta không dám làm linh mục bởi vì chúng ta chưa có thánh thiện bằng thánh giáo hoàng Gioan Phao Rô Đệ Nhị. Chúng ta không dám làm này kia bởi vì chúng ta thế nọ thế kia. Đấy, chúng ta đủ lý để chúng ta từ chối Chúa, để chúng ta không làm theo ý Chúa. Thấy không? Do đó nên khi mà chúng ta làm chỉ vì đức tin vào Chúa, bởi vì cái ai làm cho nó sinh lợi? Chính ơn Chúa và chính Chúa làm cho nó sinh lợi, chứ không phải chính chúng ta không thể nào sinh lợi được. Chúng ta làm cái gì cũng bất xứng hết. Chúng ta là một tội nhân, do đó việc chúng ta làm, tất cả mọi sự chúng ta làm đều làm của một tội nhân làm. Mà tội nhân thì là bất xứng trước nhan Chúa, không có công gì trước nhan Chúa hết đó. Đấy, vậy thì bây giờ muốn có công thì phải làm sao? Phải làm vì đức tin, đức mến. Thì như vậy có nghĩa là vì chúng ta kết hợp với Chúa mà Chúa làm cho chúng ta, và Chúa làm cho những gì Chúa ban cho chúng ta sinh hoa trái, gửi vào ngân hàng này như vậy đó, là ngân hàng đức tin, ngân hàng trông cậy phó thác, ngân hàng đức ái đó. Chúng ta nếu thật sự chúng ta sống vị kỷ, sống là theo tự nhiên, không muốn phục vụ ai, không muốn làm tôi ai, vân vân, thì thôi, đó là tự nhiên chúng ta không thể làm được. Nhưng mà với đức tin chúng ta làm được. Với đức tin thì chúng ta làm được, và tất cả những gì Chúa trao cho chúng ta sẽ sinh lợi. Và cái điều thứ 4 ở đây là cái gì? Điều thứ 4 ở đây được đặt ra đó là tại sao người đã có rồi mà lại cho họ thêm? Của người không có thì lại lấy đi của những cái họ có nữa. Là cái gì? Có bất công không? Nhưng mà nếu chúng ta phải hiểu theo cái bài phúc âm này, chiều hướng bài phúc âm này, chúng ta sẽ hiểu ngay. Bởi vì sao vậy? Chúa nói là hãy lấy nén bạc của nó, của cái người có một nén đó. Đấy, mà trao cho người đã có 10 nén. Chứ không phải 5 nén à. Không có trao cho người 5 nén. Chúng ta có để ý thấy không? Mà người 10 nén cơ. Thì như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái người 10 nén này là sinh sôi nảy nở nhiều nhất. Bởi thế nên cái nén bạc mà nó không sinh lợi đó, thì cứ trao cho cái người này nó sẽ sinh lợi ngay. Và vì thế ở đây chúng ta suy ra một điều nữa là tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta, tất cả những gì mà của Chúa không thể nào mà có thể trở thành vô ích được. Phải có ích, chúng ta không có ích thì người khác sẽ có ích. Bởi thế nên chúng ta thấy không, là đôi khi chúng ta không nghĩ đến điều này nhưng mà thật sự nó có. Sở dĩ chúng ta được tốt lành, được đạo đức hơn người là vì Chúa lấy của những cái người mà họ không sống theo ơn Chúa, họ phản bội ơn Chúa, họ Chúa lấy ơn của họ, Chúa trao cho mình. Mình cảm thấy mình đạo đức hơn người khác. Để làm gì các anh các chị? Không phải để cho mình, mà để bù đắp lại cho cái người đó đó. Ở đây cũng vậy, cái người 10 nén bạc này được cho thêm một nén để bù cho cái người mà không làm sinh lợi đó. Và vì thế nên chúng ta nhớ đến câu chuyện của một cái sơ ở trại Cùi Di Linh. Mà có một lần có vị Hồng Y đi trên chiếc máy bay và thấy cái cô chiêu đãi viên thì cứ nhìn cô ta. Cô ta nói sao ông nhìn tôi vậy? Bảo cô đẹp lắm, nhưng mà Chúa lấy tất cả những cái đẹp của người Cùi cho cô đấy. Ngài chỉ nói vậy thôi. Về sau, cô ta được Chúa đánh động qua cái câu đó. Và cô đã đi tu, cô vào phục vụ người Cùi và cô đã chết ở Việt Nam. Đó, kỳ vừa rồi chúng em về 2017 có hỏi sơ Mậu. Đó, một sơ phục vụ ở đấy trên 40 năm. Và sơ xác định là sơ đã chết rồi. Đấy, chúng ta thấy không? Ngay áp dụng ngay cái bài phúc âm này là kẻ có đã được cho thêm. Đó, như nói em nói đó, là những cái người mà phản bội Chúa làm hư cái ơn của Chúa đấy. Nhưng mà ơn Chúa không hư được. Chúa lấy cái ơn đó cho cái người đã có. Để người đã có bù lại cho những người đã làm mất đi ơn Chúa. Đấy, chẳng hạn như cái nữ tu mà đi tu dòng Vincent de Paul. Bởi vì mình đẹp, do Chúa đã lấy những cái đẹp của những người Cùi cho cô ta rồi. Đó đó, bây giờ cô ta nghĩ lại và cô ta bù đắp lại cho họ bằng chính cái đẹp của mình ở nơi việc phục vụ người Cùi. Tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Bài phúc âm này có một chỗ áp dụng như vậy hay quá các anh các chị hả? Rồi giờ đó nên chúng ta hãy xin với mẹ Maria cho chúng ta cũng biết được là tất cả những gì chúng ta có là do Chúa ban. Nhưng mà đôi khi là của những người khác đó. Bởi vì em vẫn nói là thánh nhân nhờ tội nhân và tội nhân nhờ thánh nhân. Thế không? Nó mutual help. Thánh nhân nhờ tội nhân và tội nhân cũng nhờ thánh nhân. Xin mẹ cho chúng con ý thức được tất cả những gì chúng con có là để chia sẻ và làm vinh danh Chúa. Amen.
Nơi ngài đẹp mãi trong dòng tỏa sáng chân gian, lời ngài màu xanh mấy trời gội nắng ban mai, sưng sông vươn lên địa đàng, cuộc đời là những niềm vui và những nụ cười. Nơi ngài trải qua muôn kiếp, trời đất qua đi, cho dù mưa nắng chẳng còn, thì nơi ngài.